This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Dương Phục và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Happy New Year chị Thu Nga và anh Dương Phục.
Vâng, Thu Nga xin được chúc mừng năm mới chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục. Hôm nay trời ở ngoài kia đúng là trời xuân và có mưa xuân. Anh chị như thế nào? Chào anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng.
Và quý thính giả.
Chào chị Thu Nga.
Dạ. Yeah.
Năm con heo. Chị mừng cái gì đây?
Thành ra thì tiền để đầy ống piggy bank đó chị.
Dạ đúng rồi.
Cái con heo đất.
Dạ.
Sức khỏe là vàng, khỏe như cọp.
Ồ, khỏe như cọp à? Không phải khỏe như heo thì mới được. Mà mình nói khỏe như heo nó kỳ quá.
Thành ra,
bây giờ mình nói là khỏe như con hợi. Tại vì nói một cái chữ mà kỹ hợi đó thì nó cũng dễ thương. Nhưng mà nói là năm con heo mà mình thấy nghe làm sao đó. Tại vì cái tiếng lóng của mình, cái chữ heo đó nó thành ra nó làm cho mình khó chịu khi mà mình nói mình cũng hợi đó. Nhưng mà năm con heo đó thì người ta nói rằng năm hợi thì nằm đợi mà ăn. Anh không cần làm gì cả, chị cũng không cần làm gì cả, mình chỉ nằm đó là có người cho mình ăn rồi, có đúng vậy không?
Sướng quá vậy chị ha. Nhưng mà rồi cho mình ăn xong vỗ mình cho béo xong.
Không, đó là vỗ béo.
Nhưng mà chị Thu Nga, tại sao cái con heo người ta cứ nói là mập như heo, rồi phim con heo.
Đúng rồi.
Là cái gì vậy?
Không hiểu nữa là tại sao người ta lại đem cái con heo ra người ta nói, không biết nữa. Nhưng mà bây giờ đó có những cái con mà gọi là pot belly pig đó, thì người ta nói nó cũng thông minh lắm. Và cũng có nhiều người Mỹ nuôi thành nó giống như là con pet, như chó với mèo. Mà không biết Việt Nam có nuôi hay không, chứ thấy con heo là nó con heo thôi.
Dạ. Trong có nhiều phim ảnh người ta cũng chiếu cái cảnh đó.
Dạ.
Những cái người nuôi những cái con heo này cái cho nó lên giường ngủ chung luôn.
Đúng rồi, đúng rồi.
Trong khi đối với người Việt Nam thì cái con heo đồng ý nó là một cái rất là cần thiết trong cái bữa ăn hàng ngày của mọi người. Nhưng mà chỉ nghĩ đến chuyện bữa ăn chứ ít ai mà có thể mà lại và tại người ta cái chưa muốn nói là dơ như heo. Thành
dạ,
cái cách nuôi heo của người Việt Nam thì là trong những cái chuồng đầy bùn đất, tại vì heo nó thích giỡn đùa trong bùn đất và người ta vỗ nó tối đa. Tại vì anh Phục biết không, khi người ta nói mập như heo là tại vì con heo là có lẽ là cái loại con luôn luôn được vỗ béo, tại vì càng thêm ký thì càng được thêm tiền, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái chữ vỗ béo đó là của người Bắc. Thành ra không biết là người Nam và người Trung khi mà nói chuyện vỗ béo thì có biết đó là vỗ béo có nghĩa là mình nuôi cho nó mập, mình thúc cho nó mập. Mà ngay ở tại nước Mỹ này người ta vỗ béo cái kiểu mà rùng rợn lắm, người ta cho con heo đó, nó người ta tổng thức ăn vào rồi người ta cho những cái hóa chất vào thành nó mập. Nhưng mà cái người nào mà được ví mà mập như heo thì nó cái đó nó quá đáng. Nhưng mà đúng như vậy, con heo đó với người Việt Nam thì nó dơ là tại vì nuôi nó hay cái vụt cái mõm của nó vào trong cám rồi cái chuồng heo dơ lắm. Nhưng mà người Mỹ nói rằng con pot belly đó nó sạch và nó thông minh cứ như là chó, không biết có phải đúng hay không anh Dương Phục hả? Mình không nuôi, mình không biết.
Nhưng mà một phần khi mà nói dơ như heo là tại vì Việt Nam mình có cái cách chuyên môn là thức ăn dư thừa đó.
Đúng rồi.
Là có người chuyên môn đi lấy cái gọi là cắm heo.
Dạ đúng
rồi. Thành ra cứ đi nhặt những cái đồ ăn dơ về, đồ ăn dư mà dư thì nhiều khi để hôi thối lên.
Vâng.
Cho nên cứ đến gần đến chuồng heo, từ đằng xa là đã thấy cái mùi nồng nặc hôi thối là do chính tại cái thức ăn mình cho con heo nó ăn. Xong rồi tội nghiệp mình lại đổ tội cho nó là nó dơ, nhưng mà thật ra chính cái thức ăn.
Đúng rồi, tại vì mình.
Những người chủ đuôi đã làm cho nó thành sơ hôi thối như vậy anh Phùng nhỉ?
Vâng, thôi thì năm con rì thì cũng chúc tất cả chị Thu Nga với anh Thủy và các quý khán giả đương nghe đài được một năm mới đầy tràn đầy sức khỏe trước hết. Tại vì giờ chúng tôi tuổi cũng lớn rồi, không có gì mà quý hơn là sức khỏe. Sức khỏe là vàng và ông chị, rồi tất cả người ta chúc tận tiền. Vào như nước, tiền ra như cái gì đó gì?
Tiền ra như là rỉ rỉ rả rả thôi, còn tiền vô thì ào ào như là cái thác nước vậy đó. Thì không biết có đúng hay không, nhưng người ta nói là tiền là phải luân lưu. Nếu mà mình vào mình cất kỹ như vậy thì kinh tế nó không phát triển. Vì vậy cho nên là chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga thích đi shopping đặng cho tiền nó luân lưu, chứ không có rỉ rỉ ra giống như anh muốn đâu.
Chị Thư Nga đang muốn rủ bạn cho các bạn đồng hành.
Đúng rồi.
Vâng, nhưng mà trước khi mà chúng ta vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay thì cũng phải xin mượn cái ngày đầu năm này và cái làn sóng này để mà kính chúc tất cả quý thân chủ quảng cáo, quý cộng tác viên, các anh chị em trong đài và nhất là các quý thính giả một năm Kỷ Hợi có vạn sự như ý. Có lẽ cái câu chúc này đó là nó hay nhất mà nó đầy đủ nhất đó chị Thu Nga. Vạn sự như ý, ước gì được nấy. Bây giờ chị Thu Nga ước cái gì là sẽ có được cái đó. Ước đi shopping mua được giá sale thì sẽ thấy đầy rẫy xung quanh đang có. Và ước đi chơi thì sẽ thấy là mình có ngay cơ hội để mà đi chơi. Thành ra mình kính mong quý thính giả dĩ nhiên là sức khỏe, rồi bình an, rồi hạnh phúc, rồi vui vẻ đầy nhà là cái điều đương nhiên. Nhưng mà có lẽ ước gì được nấy là cái điều quý giá nhất mà chúng ta đều mong.
Dạ vâng, đúng như vậy. Hoặc là mơ được, ước thấy, thì cái điều đó là quá tốt. Nếu mà mơ cái gì mình cũng được, mình ước cái gì mình cũng thấy tốt. Nhưng mà ngày hôm qua chắc chắn là như vậy. Tối giao thừa thì có người thì bồng ông Phúc vào nhà, có người thì bồng thiếu nữ xuân vào nhà. Cái đó chắc anh Dương Phục thích lắm. Đạp anh bằng được. Dạ. Anh Dương Phục bây giờ khai ra bồng ông Phúc hay là bồng cô thiếu nữ xuân vào. Nhưng mà
mình trước hết là sống ở nước Mỹ này thì mình lo chuyện gia đình, chúc gia đình hạnh phúc là mình đầu tiên, rồi bạn bè anh em, và chúc chính cái đất nước mà mình đương sống này kêu mang mình được bình an mọi thứ. Đặc biệt là tối hôm nay ông Donald Trump ông ấy đọc bài diễn văn quan trọng của ông ấy. Không hiểu tại sao ông lại chọn đúng ngày Tết hả chị Thu Nga? Ngày Tết.
À đúng rồi.
Thì hy vọng rằng mọi việc suôn sẻ, hai cái đảng đối chọi nhau của nước Mỹ sẽ hòa bình tay mắt và mừng với nhau. Rồi đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được tự do hơn.
Dạ đúng như vậy rồi. Tại vì năm mới là lúc nào mình cũng là cái năm mà mình hy vọng. Vì vậy cho nên một năm mới mà chúng ta Tết lại thì chúng ta nhớ đến Tết Mậu Thân. Rồi năm nay là năm Kỷ Hợi. Thì dưới cái ách cai trị của Đảng Cộng sản trước đây họ đã chứng tỏ một cái sự tàn ác qua Tết Mậu Thân. Và tới năm Kỷ Hợi này, nhìn những cái hình của những của giáo dân Cồn Dầu, rồi nhìn tới Lộc Hưng, rồi nhìn tới Thủ Thiêm, thì chúng ta rất đau lòng. Tại vì có cái bài hát mà xuân này con không về, bây giờ là xuân này con không nhà. Mình nghe mà nó có một cái cảm thấy mà thảm thương quá, nhưng mà đâu có một cái chế độ nào mà nó tàn ác đến cái độ mà có nguyên của cái nhà, cả nguyên của một xóm làng như vậy, mà tới cày nát ra, nghĩa là trả thù, rồi ăn cướp. Trong khi mình ở đây thì mình sống một cách tự do. Thành ra khi mà nói về cái việc này đó thì chúng ta cũng thấy rằng đất nước Việt Nam của mình cũng thật là quả là tới cái thời kỳ đen tối. Cho nên là bị bọn phản chiến cũng như là Cộng sản từ phương Bắc đi vào để mà cướp, rồi lại còn đổ tội cho mình là hèn nhát, rồi đổ tội cho miền Nam là tham nhũng hối lộ. Vì vậy cuốn phim Vietnam War nó ra nó làm cho mình rất là giận dữ. Nếu mà Cộng sản là một người tốt thì tại sao họ cai trị đất nước 44 năm lại ra cái hoàn cảnh này? Vì vậy cho nên chúng ta phải chống trở lại cái luận điệu đó, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, đúng như vậy thưa quý thính giả. Đó cũng là lý do mà hai đài chúng tôi Sài Gòn Dallas cũng như Sài Gòn Houston nó đang mời gọi quý thính giả cùng tiếp tay để mà có thể ra một cái cuốn phim mà phản bác những cái điều này. Dĩ nhiên nói đến chuyện chính trị thì rất nhiều người bây giờ cũng khá là thờ ơ, nhất là đối với những người giới trẻ không có biết chiến tranh và cũng không muốn nghe nói chuyện chiến tranh nữa. Trong cái thế hệ ông bà cha mẹ ở lứa tuổi chúng ta thì ngày đã càng bước vào tuổi hưu trí, tiền già thì chắc cũng không có bao nhiêu để mà có thể chia sẻ đóng góp. Tuy nhiên một hạt muối cũng làm cho cái ước cho cái được cái lòng mình được ấm áp lên và nhớ về quê nhà, nhất là trong ngày Tết này. Chỉ cần là mỗi lần mà ăn uống no say ở bên này thì nhớ đến quê hương, vẫn còn rất nhiều người đang đói khổ. Tuy nhiên trở lại với chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì chúng tôi xin kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam ngày càng thêm hạnh phúc, hòa bình, vợ chồng đừng có cãi nhau, bớt cãi nhau đi. Nếu gấp 5, gấp 10 năm ngoái, tức là bớt chứ không phải là gấp nhiều đâu chị Thanh Nga. Con cái thì ngoan ngoãn, thành đạt và nên những người hữu ích cho gia đình và xã hội, và nhất là cho giới trẻ Việt Nam, con em Việt Nam chúng ta nhớ đến cội nguồn Việt Nam của mình. Phải không anh Phục?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị Thanh Nga. Trong tuần vừa qua thì chúng tôi có đi ở California một công đôi việc, tức là vừa đi để mà vận động các cộng đồng bạn, những người quen thân có ảnh hưởng trong cái cộng đồng đó có thể quan tâm hơn cũng như ủng hộ cái việc mà làm một cuốn phim phản bác tại Vietnam War, và đồng thời chúng tôi cũng đi thăm những chợ Tết ở Nam Bắc California thì thấy ô cha ở cái vùng mà đông người như ở Cali đông hơn chúng ta bên Texas thì ăn Tết nhộn nhịp ồn ào lắm. Thật ra thì ở Houston và Dallas cũng đông, cũng có chợ Tết, cũng có những sinh hoạt này nọ. Thế nhưng nhớ lại tới Việt Nam đừng đói khổ. Thế nhưng mà theo những cái tin tức gần đây cho biết chị Thu Nga, thì mỗi hàng năm những Việt kiều về nước ăn Tết càng ngày càng đông, có thể năm nay là năm kỷ lục về con số người về ăn Tết, không những tại Hoa Kỳ, tại Pháp, tại Đức, tại Úc, vân vân, cứ ào ạt đi về Việt Nam Tết, thì thấy cũng là một cái cảnh rất là ngược ngạo. Trong khi chính dân chúng Việt Nam thì đói khổ, thì những người ở ngoại quốc tại về ăn Tết ở tại Việt Nam, thì đây là một cái điều mà đáng buồn cho những người đã có những cái tâm trạng là bất chấp những cái hoàn cảnh của đất nước mà về Việt Nam đem tiền về để là cũng là một cách để cho chính phủ cộng sản để có thể nghĩa là cứu vãn cái tình hình kinh tế nghèo nàn của chúng nó, phải không chị cô Na?
Dạ vâng, cách đây vài ngày thì nhưng mà không phải là chỉ cái lá thơ đầu tiên, nhưng mà có một cái bài viết rất là hay, và cái đó là nói là cái nỗi đắng cay của chúng ta. Và mình cũng hiểu rằng có những người Việt Nam họ còn cha mẹ già hay là còn thân nhân gì đó họ về họ thăm thì không nói, còn những người mà về áo gấm về làng hoặc là đi tiếp tay buôn bán với lại Việt Cộng thì cái số tiền mà người mà cái bài viết, nhiều bài viết cũng phân tích là khi mà chúng ta sắp miền Nam sắp rơi vào tay cộng sản thì chúng ta có một cái sự viện trợ rất là hạn chế, ít lắm. Nhưng bây giờ với cái số tiền mà gấp bao nhiêu lần cái số tiền đó thì có nhiều người không hiểu, nói rằng tôi đi đem tiền về tôi cho gia đình của tôi hay tôi gửi rất là nhiều về cho gia đình của tôi thì làm gì có tới tay Việt Cộng. Nhưng mà họ quên rằng cái số tiền đó bắt buộc phải luân lưu chứ đâu có phải là đi về tới cái tay của người đó không rồi nằm ở một chỗ. Vì vậy cho nên là chúng ta thông cảm cho những người mà vì cái hoàn cảnh gia đình và chúng ta chỉ có thể là tiếp tế trong cái hoàn cảnh của gia đình đó thôi, chứ không phải là làm ăn buôn bán hoặc là gửi một cái số tiền khổng lồ. Vì nếu mà cộng sản mà đói giống như là Venezuela hay là những nước mà bị đói đó thì họ có thể vùng lên. Nhưng mà với cái số tiền mà của Việt kiều mở ngoặc và đóng ngoặc, tại vì chúng ta không phải là Việt kiều, nhưng mà đối với cộng sản thì họ nói là khúc ruột ngàn dặm, thì họ tóm thâu hết tất cả thành ra chữ Việt kiều và họ gọi chung chúng ta như vậy, phải không chị Thùy?
Chính vì vậy mới có cái giới tư bản đỏ, mới có với những cái người cán bộ cộng sản trở nên giàu một cách kinh hồn, giàu bạc tỷ, trong khi thời gian trước 75 Việt Nam Cộng Hòa chỉ cần vài trăm triệu là đã có thể chuyển bại hành phương, là đã không có bị bại trận. Dân tinh thần chiến đấu vẫn còn đầy hăng say, nhưng mà đạn dược quân dụng quân cũ không có, thành ra bị bó tay. Đó là cái điều đáng buồn, nhưng mà thôi, vừa hôm nay là ngày mùng một Tết, chúng
vui.
Ta nên nói những chuyện vui tươi, và chúng tôi rất là mong quý thính giả gọi vào các số 713-664-8002 để nói lên những cái lời chúc Tết lẫn nhau. Quý vị có thể dùng làn sóng này để chúc Tết cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, hay là kể lại những câu chuyện Tết vui tươi dí dỏm để cho ngày hôm nay được vui tươi hơn. Nhưng mà hồi nãy chị Thương Nga nhắc đến Venezuela mới thấy rằng khi mà Việt Nam bị đem ra để mà so sánh đó, là thì là một cái so sánh rất là đáng buồn, khi mà Venezuela đang mong cầu là thế giới đừng có biến chúng tôi trở thành một Việt Nam mới. Như vậy có nghĩa là một cái điều gì tệ hại.
Vâng, rất quá tệ hại luôn.
Kinh hoàng hãi hùng lắm.
Đúng vậy, đúng vậy. Vâng, thành ra quý vị gọi vào, quý vị có thể là gửi những câu đối nè, quý vị có thể là gửi những câu chúc nè, để cho ngày mùng 1 này, ngày hôm nay của chúng ta có thêm cái tràn trề hy vọng, phải không anh Dương Phục và chị Thủy?
Vâng, 713-664-8002. Vâng, mời quý thính giả gọi vào để mà không có gì bằng một cái lời chúc tốt đẹp của mình, không phải chỉ đem niềm vui tới cho cái người mình được chúc, mà cho cả những cái người thính giả đang nghe đài cũng được hưởng lây cái niềm vui tươi trong cái ngày Tết đó. Người ta vẫn nói rằng đó, mùa xuân tới thành ra sẽ làm tươi mới đất trời, nhưng mà ngày hôm nay thì thời tiết với chị Thu Nga có cảm tưởng như là cuối mùa xuân sắp bước vào mùa hè vậy đó, rất là ấm áp so với những ngày trước thì trời lạnh lẽo lắm, thành ra đây cũng là một cái điều làm cho ấm lòng người, nhất là lòng người Texas của mình. Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy, thời tiết hôm nay tốt quá đi mà thôi. Hôm sáng nay chúng tôi có cái dịp mà phỏng vấn Hòa Thượng Thích Huyền Việt là chùa gì, chùa Liên Hoa đó, thì Hòa Thượng có nói rằng thời tiết tốt đến nỗi mà đêm hôm qua rất là nhiều người đến chùa đến nửa khuya để đón giao thừa, và đồng thời tấp nập các chùa, mọi người đều rất là đông vui. Thế mới tả nửa đêm mọi người đi, mặc dù là hôm qua là ngày thường, sáng hôm nay mọi người cũng phải đi làm, nhưng mà rất rất đông vui ở các chùa. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ngày hôm qua thì Thu Nga cũng đi đón giao thừa ở tại chùa Đạo Quang, và đông lắm, đông, người ta đi đông lắm, mặc dù đó là ngày thường. Và về tới nhà lên giường là 3:30 mà sáng dậy thì 6:00 để làm news và bây giờ ngồi đây. Nhưng mà cũng cảm thấy vui là tại vì chúng ta có một cái mùa xuân tự do, và mùa xuân này á, vào cứ mỗi mùa xuân như vậy thì chúng ta lại cầu mong có những cái điều gì tốt lành đến đến hơn. Vì vậy cho nên á, là và cái không khí xuân đó nó ở khắp nơi, và nếu mà quý vị ở nhà thì quý vị sẽ không thấy xuân, nhưng mà quý vị đi tới nhà thờ, quý vị đi tới chùa, quý vị đi tới những cái plaza, quý vị đi tới những cái chợ, quý vị đi tới cộng đồng hay các hội đoàn tổ chức thì quý vị sẽ thấy xuân tràn đầy. Và cái không khí xuân với hai câu đối là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, nêu cao tràng pháo bánh chưng xanh, thì mình thấy nó vui ở trong lòng lắm. Và Thu Nga nhớ rằng hồi nhỏ đó, cứ qua khỏi mùng 1 rồi lòng buồn lắm, tệ vì tới mùng 2 thì nó gần hết Tết, và tới mùng 3 thì nó hết. Nhưng mà ở đây vì chúng ta chỉ chọn cái cuối tuần, nhưng mà năm nay thì nó lại rơi vào đầu tuần, thành ra cái Tết của chúng ta kéo dài chắc là hơn một tháng luôn đó.
Đúng như vậy, và bắt đầu từ cuối tuần vừa qua thì đã người Việt Nam mình đã bắt đầu ăn Tết rất là đông, các cơ sở hội đoàn rồi các nhóm cũng đã bắt đầu tụ tập với nhau. Và cái ngày Tết là một cái ngày vui, cũng là một cái cơ hội để cho ông bà cha mẹ có thể nhắc nhở con em mình về các phong tục ngày Tết. Nếu mà chúng ta không nhắc nhở thì những phong tục này sẽ bị phai nhạt đi, cho nên chúng tôi rất là mong quý thính giả gọi lên để mà cùng chia sẻ những cái phong tục ngày Tết mà gia đình quý vị vẫn còn giữ được. Những cái năm đầu mới qua đây đấy thì ít, những ngày Tết là nhiều khi cũng thấy lẻ loi buồn tẻ lắm, nhưng mà càng ngày thì càng nhộn nhịp rộn ràng. Nhiều anh Dương Phục nói Nam Bắc California, thật ra ở Houston cũng ăn Tết không kém gì Nam Bắc California đâu, nhưng mà tại vì đất Houston và Dallas rất là rộng, đất Texas thật là rộng, cho nên chúng ta ở rải rác, không có quy tụ vào một nơi như là ở bên California nhà. Vì vậy nhìn có vẻ như không đông bằng, nhưng mà trên thực tế đông lắm và cũng vui lắm. Mọi cửa hàng đều ngày hôm nay ai cũng mở cửa cả, chị Thu Nga không thấy ai nghỉ Tết. Trong khi người Trung Hoa thì hình như người ta nghỉ Tết nhiều hơn, cho nên ngày Tết là người ta luôn luôn coi ngày lành thánh tốt rồi người ta đóng cửa người ta nghỉ. Nhưng mà người Việt Nam mình thì càng ngày Tết lại càng mở cửa nhiều. Cho nên chúng tôi mong được nghe quý thính giả gọi vào đóng góp qua số 713-664-8002.
Vâng, 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào. Nãy giờ thì có rất nhiều là quý vị đã gọi vào rồi, nhưng mà vì chúng tôi đừng nói dở câu. Vâng, xin mời ạ.
Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi bị echo.
Hello.
Vâng ạ, xin cho biết quý danh ạ, chúc mừng năm mới.
Dạ vâng, xin chào anh chị Dương Phục Thanh Thủy và chị Thu Nga ở bên Đà Lạt.
Dạ, xin chào anh ạ.
Dạ vâng, dạ. Xin được biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là John, gọi vào để mà có lời chúc Tết đến anh chị, và nhất là vẫn còn nghe được tiếng của anh Dương Phục ấm áp.
Cảm ơn
và chị Thu Nga là ron rảnh. Đó là cái niềm vui mà chúng tôi luôn luôn lắng nghe.
Vâng, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn.
Chúng ta cũng là thuộc về hạng là 6-7 bó rồi.
Dạ vâng.
Nó không còn mà như trước nữa. Và cái chuyện đón xuân nó vẫn là một cái gì nó không còn thao thức như hồi trẻ. Thì không có gì hơn là vạn sự cát tường. Và quan trọng nhất nữa là tôi có gọi vào và nói cái câu chuyện về vấn đề mà cái cuốn phim đó kêu gọi anh chị, và mấy anh chị đã làm được và đang làm. Và tôi cũng sẵn sàng ủng hộ, lên trên đài để mà ủng hộ cho quý vị, để mà tiếp tay quý vị để làm nên một cái cuốn phim để mà phản bác lại. Và nhất là năm nay là mình vẫn nhớ đến cái Tết Mậu Thân 1968, một cái Tết đau thương nhất của dân tộc miền Nam mình. Mình không thể quên được. Và suốt cuộc đời, cho đến khi mình nằm xuống, thì con cháu mình cũng nhắc nhớ nó, đừng quên nghe con. Đó là một hình ảnh đau thương nhất. Mà không có gì hơn là quan hô tinh thần của anh chị Dương Phục và Trọng Thị, những người phóng viên của chiến trường ngày xưa, vẫn còn không cầm súng, cầm bút và hét lên tiếng hét. Nghĩa là giành lại độc lập cho tự do của Việt Nam.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Rất là cảm ơn những cái lời khuyến khích của anh. Vâng, anh nói đúng ạ. Tuổi của chúng ta cũng lớn tuổi cả rồi, thành thử làm được cái gì cuối đời thì cố gắng làm. Mặc dù cái công việc này đúng là châu chấu đá voi đấy. Cuốn phim của Kenbert mà tới 30 triệu để mà thực hiện thì nó vĩ đại, nó đầy đủ công phu lắm. Thành ra chúng ta cũng ráng được phần nào hay phần ấy có một cuốn phim để phản bác lại, dù là công việc làm của chúng ta có tính cách như là châu chấu đá voi muối bỏ biển, nhưng mà tại sao không, tại sao chúng ta cứ làm. Vâng, cảm ơn anh John ạ.
Vâng, rất là cảm ơn những cái lời món quà đầu xuân của anh John khi mà lên tiếng hỗ trợ và khuyến khích anh chị em chúng ta, chị Thu Nga. Đúng là châu chấu đá voi, đúng là lội ngược dòng nữa, chị Thu Nga. Tại nhiều người cứ nói là cái quá khứ hãy để cho qua đi, nhưng mà nếu thế hệ này qua đi rồi thì đến thế hệ sau sẽ không còn biết gì về những nhân chứng sống của chiến tranh, của chế độ cộng sản, của ngục tù cộng sản và vượt biên vượt biển, sẽ không có còn để mà có thể giúp cho giới trẻ hiểu được, và cũng không có tài liệu để mà có thể để lại. Thành ra trong cái phạm vi nhỏ bé của mỗi người thôi, mình cứ cố gắng làm được tới đâu thì làm, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thấy rất là khó khăn, tại vì khi mà chúng ta mở một cái chiến dịch mà cứu trợ nghèo đói hay là bão lụt thì họ đồng hương của chúng ta ủng hộ nhiều hơn. Còn cái điều này là chúng ta phải cần phải nói rõ. Và cái cuốn phim mà ông Fred Koster khi mà ông làm đó, thì là cái cuốn này không phải là chỉ có chiếu ngoài rạp, Nhưng mà để đi vào ở trong học đường, tại vì học đường của Hoa Kỳ có một cái nhìn rất là lệch lạc về chiến tranh Việt Nam, về cái sự chiến đấu anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra với một cái sự chiến đấu anh dũng đó mà họ nói rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát, không có chịu đánh nhau cho nên rồi mới thua. Rồi miền Nam của chúng ta chỉ sống có hơn 20 năm trù phú và thanh bình như vậy mà họ nói là toàn là tham nhũng hối lộ. Tuy rằng có nhưng mà cái đó là cái điều mà họ đã đem ra họ bôi nhọ. Vì vậy cho nên khi mà phải giải thích với các em rồi các đồng hương để mà chúng ta cùng đồng hành với chúng ta là cái điều đúng là rất là khó. Nhưng mà chúng tôi cũng ráng cố gắng hết sức để làm cái chuyện đó. Tại vì nếu mà chúng ta không nói cho chúng ta thì ai sẽ nói cho chúng ta? Trong khi một người Mỹ mà họ nói mà chúng ta thờ ơ thì coi bộ không được đó chị Thủy và anh Dương Phụng.
Vâng, đúng như vậy đó. Thì đúng như anh John nãy vừa nói, thì hàng ngày vẫn nhiều thính giả đến tận đài để mà đóng góp. Bây giờ công việc vẫn còn đang tiếp tục mà mỗi ngày và sẽ có dịp kết thúc vào bằng một buổi gây quỹ trong một ngày nào đó. Hình như là bên Dallas đã
có ngày rồi anh ạ.
Tính là có ngày gây quỹ là 23 phải không ạ?
Dạ, ngày 23 tháng 3 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc gia. Dạ, vào lúc 6 giờ chiều thì lúc đó thì ông Fred Koster, ông sẽ có một cái đoạn phim, tại vì cái đoạn phim này có nhiều đoạn, thì ông sẽ có một cái phần của cuốn phim để ông chiếu và có một cái buổi gây quỹ nhiều hơn ngay tại chỗ. Dạ,
dạ vâng, hôm đó thì chắc chắn là chúng tôi Dương Phục với anh Thủy sẽ có mặt hôm đó với chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng.
Và bên
dạ, cảm ơn anh.
Cũng đang sẽ chuẩn bị cũng có một buổi như thế chị Thu Nga.
Dạ, nhưng bây giờ người ta cần tiền bây giờ. Dạ, người ta cần tiền bây giờ.
Để người ta có thể hoàn tất được cái cuốn phim đó. Dạ. Và nếu mà hoàn tất được là chiếu cho chúng ta coi trong cái ngày hôm đó nữa trước khi mình đem ra rạp thì cũng là một cái điều rất là quý.
Vâng.
Tuy nhiên cái điều này thì cũng hoàn toàn chỉ trông đợi ở trong cái lòng hướng về quê hương, hướng về lịch sử của người Việt Nam mình mà thôi. Vâng, 713-664-8002 mời quý thính giả gọi lên đóng góp những cái lời chúc với gia đình, với thân nhân. Hồi nãy cảm ơn anh John đã chúc anh chị em chúng tôi vạn sự cát tường, cũng xin kính chúc anh và gia đình.
Và anh John còn nói là giọng chị Thu Nga và Thú Thanh Thủy thanh thoát
sang sảng
thành tử. Và nhưng mà điều anh cũng nói đúng, mà nghe giọng không cũng biết là 60-70 bó cả rồi.
Ngày Tết người ta gọi là tuổi xuân, ngày Tết nó làm đổi mới mọi thứ, thành ra là cái người mà tuổi có bao nhiêu chăng nữa mà cái lòng vẫn trẻ đó chị Thu Nga nhỉ.
Thì dạ đúng rồi, chỉ là cái tuổi chỉ là cái con số thôi.
Sắp sửa được bầu là chủ tịch hội lão niên
chưa?
Đó cũng là cái điều thành sẽ có một nhà văn Pháp á, ghi được một Poisson đó, ông ấy nói một câu như thế này là để làm những cái công việc mà cao cả đó hay là rất là cao thượng đó thì người ta phải sống như không bao giờ sẽ chết. Thành ra cái tinh thần chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và có lẽ cũng qua cái câu đó người ta mới nói những cái người lính già không bao giờ chết là cũng vậy. Và bây giờ anh chị em chúng tôi vào cái tuổi cũng xế chiều cũng đang cố gắng làm những cái điều lội ngược dòng châu chấu đá voi David mà chống lại người khổng lồ
Goliath.
Nhưng mà chỉ cần một cái hòn sỏi thôi, nếu mà tất cả những cái sự mà đóng góp của mọi người nó được kết thành như một cái hòn sỏi bắn trúng Goliath thì cũng vẫn hạ gục được anh chàng khổng lồ.
Ít nhất
là cũng để cho giới trẻ chúng ta biết được. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ thưa, tôi tên là Nguyễn.
Dạ vâng, xin chào.
Tôi mới gặp được một cái điều này mà tôi không biết là có những người biết điều đường này không mà không có pin nó up, không có nói ra. Trong cái điện thoại đó nó có cái mojo, và khi mà mình muốn có cái dấu hiệu gì thể hiện cái câu nói của mình, cũng giống như là Happy New Year hay là gì đó, thì khi mà tôi mới đánh vô Happy New Year là nó hiện lên cái lá cờ cộng sản ở trong cái iPhone. Tức là những cái điều đó xâm nhập không phải là chỉ trong phim mà trong những cái vấn đề media, trong tất cả những cái văn bản ở trong computer hay là Google, mình look in nó cũng hiện ra cờ cộng sản nữa, thì mình không biết có thể làm sao mà dẹp bỏ điều đó. Nhưng mà cái đó là tôi mới vừa thấy hiện lên trong phone trong dòng mới có mấy phút thôi, cho nên tôi gọi tôi nói.
Chưa bao giờ nghe nói như vậy, tức là lá cờ đỏ sao vàng hiện lên rồi chị.
Dạ, lá cờ đỏ sao vàng hiện lên, tại vì trong cái phone á, khi mà mình text á, nó có, mình đánh như mojo thì nó có cái hình giống như là cái hình happy face, or sad face, or peace, or những cái dấu hiệu mà nó giống như là sai long quýt, nhưng mà nó là cái hình đó.
Dạ,
khi mà
tôi
đánh vô đó là cái hình lá cờ cộng sản đó hiện lên liền.
Vâng, cảm ơn cảm ơn bà Nguyễn đã cho biết điều này. Vâng, đây cũng là một cái điều cảnh giác, cảnh báo đối với tất cả các cơ quan đoàn thể chống cộng. Đúng như vậy, nó càng xâm nhập, thành ra làm sao để cho con em của chúng ta hiểu được cái sự khác biệt giữa hai lá cờ này, và người Mỹ địa phương biết được cái điều này, thành ra rất cần người Việt Nam lên tiếng. Có thể những người có iPhone có thể lên tiếng bằng cách nào đó, nhưng mà có lẽ cũng cần một cơ quan đoàn thể nào đứng ra để mà cho mọi người chỉ dẫn cái phương cách để mọi người có thể áp dụng được cái điều đó, hả chị Thu Nga?
Chắc là cái điều này là chắc phải cần một cái kiến thức chuyên môn hay những nhà chuyên môn, chứ còn mà nếu mà bây giờ chúng ta mở lên thì hiện ra thì mình cũng không biết làm sao mình delete được. Nhưng mà quả đúng như vậy, media hay là những cái website, thì nếu mà bây giờ đó chúng ta cần một cái tin tức gì đó chúng ta đánh lên thì phần đông là những cái tin tức từ ở Việt Nam nhiều hơn là tin tức ở những cái website, cái media của chúng ta, thì có quả đúng là nó như vậy. Thành ra đó, cái điều đó cho chúng ta thấy rằng cộng sản xâm nhập ở khắp nơi và họ muốn nhuộm đỏ ở khắp nơi, và có những người còn ngây thơ tin tưởng chế độ cộng sản thì không biết tại sao. Nhưng mà chúng tôi quả thật là chúng tôi rất là mong muốn quý vị đóng góp để mà chúng ta có thể thực hiện được một cuốn phim mà tiếng nói của chúng ta. Quý vị ở Dallas gửi về đài Dallas, quý vị ở Houston gửi về đài ở Houston. Nếu quý vị thấy rằng khó nghe cái số địa chỉ thì quý vị có thể là cầm đến, và chúng tôi cũng gặp được nhiều người ở bên ngoài trong những cái hội hè đó hay là những buổi lễ đó, thì họ đưa tận tay thì cũng tốt lắm chị Thùy.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Xin được biết quý danh ạ.
Dạ, kính chào tất cả các anh chị trên đài. Tôi là Châu.
Chào anh Châu.
Chào anh Châu, dạ.
Dạ, tôi trước tiên là trong thềm năm mới này, tôi xin kính chúc gia đình anh chị Dương Phục và chị Thu Nga, tất cả quý quyến của hai gia đình được vạn sự cát tường và luôn luôn gặp được mọi điều may mắn trong cuộc sống. Và cũng xin kính chúc các anh chị, cầu mong các anh chị chân cứng đá mềm để mà mình phải có một cái gì đó để mình phải đem lại cái hòa khí của cộng đồng để mà mình phải đấu tranh cho cái khi nào mà cái chế độ cộng sản nó tàn lụi ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta.
Yeah.
Và tôi cũng xin hoàn toàn ủng hộ các anh chị, cái việc làm của các anh chị, và tôi rất là hoan nghênh. Tôi xin ơn trên gia hộ cho tất cả các anh chị gặp được mọi điều may mắn trong cái cuộc đấu tranh này. Dạ tôi xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn anh Châu.
Ông Châu rất là nhiều. Và nghe được những cái lời của ông Châu làm cho anh chị em chúng tôi lên tinh thần. Chị Thường Nga.
Dạ, lên tinh thần. Dạ, có nhiều vị khi mà nghe xong ở trên làn sóng thì nói là tôi đi tìm chị đặng mà tôi ủng hộ đây, hoặc là những người mà chưa có nghe nhưng mà khi mà nghe mình trình bày xong là ủng hộ liền. Thành ra chúng ta cũng phải cần nói rõ, chị Thủy và anh Dương Phục, cái phim này là ông Fred Koster ông làm với cái lòng tự nguyện của ông. Ông không hề gọi là làm một cái cuốn phim rồi lấy lời để mà bỏ túi như là cũng có một số người họ suy nghĩ. Thành ra cái điều này nó không đúng. Chỉ có 250.000 mà ông nói rằng nếu mà không có gây quỹ được ông sẽ bỏ tiền ra. Tại vì ông cũng tức giận cho cái việc mà nói láo của media thiên tả, phải không chị?
Vâng, cái vấn đề media rất là quan trọng, nhưng mà không phải chỉ media đâu, thưa quý thính giả. Như trường hợp của bà Nguyễn gọi lên đó, báo cho chúng ta biết về cái lá cờ ở trên điện thoại iPhone, thì nhiều khi cũng là một cái hành động đóng góp. Những
đúng
cái
rồi.
Lời hỗ trợ của ông John, của anh Châu, mà hỗ trợ khuyến khích chúng tôi cũng để cho chúng tôi có thêm cái nhiệt năng để mà vẫn có thể tiếp tục, mà người ta gọi là chân cứng đá mềm, chân mà trong cái tuổi tác này thì làm sao mà có thể cứng hơn đá được, nhưng mà để chúng tôi vẫn cương quyết, kiên trì để mà tiến bước tới. Bởi vì chị Thu Nga biết không, nhiều khi media hay ngay như hãng điện thoại họ không biết đâu. Chúng tôi vẫn nhớ trong cái thời gian từ cái hồi cuối thập niên 80, là cái thời gian đó là mới sau cuộc chiến có khoảng chừng 15 năm thôi. Thế mà khi mà cái đoạn phim mà để cứu người vượt biển, Rescue Mission của chúng tôi chiếu ở trên đài ABC News trong chương trình 2020, chị Thu Nga có thể tưởng tượng được không? Họ đã định dùng lá cờ đỏ sao vàng, bởi vì đó là cái lá cờ, cái người mà làm cái hình ảnh đó đó thì họ chỉ dở trên cái Google ra thôi, thì thấy cờ của Việt Nam là lá cờ đó. May trong cái thời gian đó thì những cái người làm phim đó, tại vì trong lúc mà đi quay thì chúng tôi đã xin được một cái điều là trong cái thời gian mà edit trước khi quyển phim ra thì cho phép chúng tôi được tới New York để coi lại một lần trước. Thì với cái điều kiện đó thì mình mới cộng tác với họ, và họ đã cho, và ngay lúc đó có mặt mình ở đó, thành ra đã cứu vãn kịp thời. Và cuối cùng là cái hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ đã bay lồng lộng ở trên Biển Đông mà Barbara Walters để nói cái lời giới thiệu. Cho nên mới thấy qua cái kinh nghiệm đó, chỉ để cho thấy rằng họ hoàn toàn không biết, ngay cả những cái ký giả mà nổi danh như Barbara Walters, như ông Hugh Dowds cũng không có để ý những điều đó, tại không phải chuyện của họ, không phải cuộc chiến của họ, không phải đất nước của họ, không phải cái lòng ao ước, không phải cái lý tưởng của họ, họ không quan tâm. Cho nên đối với hãng điện thoại này cũng vậy. Tuy nhiên từng người Việt Nam, chúng tôi tin rằng từng người Việt Nam nếu cố gắng hết sức mình cũng sẽ tạo nên được cái sự thay đổi, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng, thì chị làm cho Thu Nga nhớ đến cái câu chuyện mà các đứa cháu nội, một đứa cháu nội của Thu Nga đã học ở trong trường trung học đó, thì nó mới thấy có người vẽ cờ đỏ sao vàng ở trong học sinh, mà khi nó có cái project thì nó nhớ, nó nói cho nó nhớ bà nội, cái lá cờ này không phải cái lá cờ đó. Rồi với cái sự cố gắng của cháu thì cháu cũng nói được lên cái điều đó. Thành ra mình thấy rằng cứ mỗi một cái việc mà mình hướng dẫn con cái của mình, cháu chắc của mình là một điều rất là cần thiết. Khi mà thấy ông bà cha nội, ông bà cha mẹ của mình mà vinh danh cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thì cháu nó, mà không phải chỉ có một mình cháu, mà ở đây có nhiều cháu học sinh như vậy. Ví dụ như trường UTA chẳng hạn, khi mà các cháu thấy cờ đỏ sao vàng là cháu biết liền, đi về là báo động cho cha mẹ, báo động cho cộng đồng. Thành ra có một cái cuộc mà biểu tình ồ ạt mấy ngàn người ở tại UTA đó, anh Dương Phục và chị Thủy nếu mà còn nhớ.
Vâng, yeah. Cho nên mỗi gia đình Việt Nam đó, nhất là trong ngày Tết này đó, nên để, vâng, khi mà chúng ta làm bàn thờ tổ tiên đó, thì trên đó nên có hình ảnh lá cờ, để qua đó, để con em chúng ta có thể nhìn thấy. Nếu có thể để luôn ở trong nhà thì rất tốt. Ở ngay trong nhà chúng tôi, trên cái cánh cửa ở ngay ở ngoài vào đó, chị Thương, mình để một lá cờ để mà bất cứ người khách nào vào, và chính gợi nhớ cái lòng mình, làm cho cái lòng mình không bao giờ quên đất nước mình. Và nhất là con cháu, từ những cái đứa trò nhỏ, từ lúc sơ sanh ra đến thăm ông bà cha mẹ, đã nhìn thấy lá cờ và quen thuộc với cái hình ảnh đó, y như cháu của chị Thu Nga vậy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi là Linh Tâm, chào ba ông bà giám đốc ạ.
Dạ, xin kính chào Linh Tâm. Tâm ạ.
Dạ, đầu năm chúc ba quý vị thành công. Thứ nhất là thành công trên phương tiện truyền thông. Rồi về lối sống thì sống vui và sống khỏe, đấy là được rồi.
Cảm ơn ông Linh Tâm rất là nhiều, cũng chúc ông gia đình ông được vạn sự như ý, thưa ông.
Vâng, dạ, thì hy vọng là trong năm mới này là quý đài sẽ thành công nhiều hơn để phục vụ cho các thính giả, và nhất là thành công trong việc đóng góp vào cái cuốn phim phản bác của những nhóm phản chiến. Xin có đôi lời chia sẻ cùng ba quý vị trên đài ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Linh Tâm rất là nhiều. Chị Thu Nga biết không, tôi nhớ một cái câu nói của người ta nói, cái người thành công á là cái người không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Thành ra dù là mà thành công không có dựa trên cái kết quả, hay là trong cái chuyện này chúng ta làm ở trên cái số tiền không thể nào so sánh với lại như là 911 đài chỉ trong 2 tuần lễ đã thâu được gần 500,000, hay là một cái thiên tai bão tố cả China thâu được 300,000-400,000. Không, chúng tôi không có đánh giá ở trên cái số tiền, cũng như những cái tấm lòng mà đem lên đó, 20, 30, 10 đồng, 5 đồng, cũng là những cái điều rất là quý, cũng là những cái món quà thật là quý, và cho thấy đó là cái sự thành công khi mà vẫn khơi dậy được cái lòng người, và chúng ta cùng tìm đến với nhau để mà cùng tiếp tay với nhau, chị Thu Nga, trong cái cuộc chiến và trong cuối đời này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, cho nên là chúng tôi không có phải là kêu gọi quý vị phải đóng góp cả vài trăm hay là vài ngàn, chúng tôi chỉ kêu gọi quý vị là nhịn một tô phở hay là nhịn một cái bữa ăn của gia đình. Vâng, đúng như vậy chị, người ta nói rằng giống như cái cuốn sách mà nói về về Hoàng Sa đó, Như Phục và chị Vũ Thanh Thủy, cái đó là anh hùng trong chiến bại, và cái việc mà thất bại đó không có luận anh hùng được, là cái sự của mình cố gắng. Thành ra quý vị cứ đóng góp, chúng tôi bao nhiêu chúng tôi cũng rất là hoan hỷ nhận, để cho thấy rằng cái sự quan tâm của đồng hương về một người Mỹ mà làm về một cuốn phim mà để vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vinh danh cái sự chiến đấu anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta phải nhớ là tại sao chúng ta có mặt ở nơi đây. Chúng ta có mặt ở nơi đây là nhờ xương máu của các anh hùng chiến sĩ đã nằm xuống để bảo vệ miền Nam suốt hơn 20 năm. Và chúng ta mới có được ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là chúng ta không phải qua đây vì di cư, vì tiền hay là vì di dân, mà chúng ta qua đây vì tị nạn chính trị. Phải không chị?
Đúng như vậy. Và cái điều quan trọng là để cho con em của chúng ta hiểu được lịch sử Việt Nam.
Yeah.
Có hiểu được lịch sử thì chúng mới hãnh diện là người Việt Nam, không hổ thẹn trước những cái lý lẽ của những cái người mà cho rằng người Việt Nam thua trận mà qua đây rồi vì hèn nhát. Thành ra cái đó rất là quan trọng. Vâng. Bây giờ thì mình có thể thấy rằng thôi cuộc đời mình xong rồi, không có quan tâm. Nhưng mà nếu mà chúng ta thương yêu con em tới cái độ mà liều chết để mà đem con em sang đây, cha mẹ sẵn sàng hy sinh làm việc cực nhọc để mà nuôi nấng con em, thì tại sao không nghĩ đến cái phần tinh thần, cái món quà di sản quý nhất là để cho con em hiểu rõ về cái lịch sử đất nước của mình. Và đó là cái điều mà chúng tôi mong ước để nói lên, không phải chỉ là một cuốn phim để mình coi bây giờ và mình thỏa mãn cái lòng mình chống lại phản chiến bây giờ, mà cái quan trọng là để cho thế hệ mai sau
đúng
hiểu
rồi.
Được thế hệ của chúng ta, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và quý vị nhớ ông Fred Koster, là ông là đạo diễn cuốn phim Ride the Thunder, và người viết là ông Bokin. Thì thưa quý vị, và đó là một cái cuốn phim mà Thu Nga hay nói rằng nó rất là hiếm hoi, để nói về cái sự chiến đấu anh hùng, mà trong cái sự mà thiếu thốn như vậy. Không có một quân đội nào mà lại chiến đấu anh dũng trong cái sự thiếu thốn như vậy, nào là nhiều trận. Nhưng mà ở trong cuốn phim Vietnam War đó, theo những người mà giống như là anh Dương Phục chẳng hạn, họ đem ra cái trận ấp Bắc, mà chúng tôi cũng nghe nhà văn Phan Nhật Nam nói rằng trận ấp Bắc và những nhà văn quân đội khác là một cái trận rất là nhỏ, nhưng mà họ lấy trận ấp Bắc ra để họ nói rằng quân đội của mình đánh đâu thua đó, phải không anh Dương Phục? Không đúng.
Vâng, không, hoàn toàn không đúng. Tí
không
nào
đúng.
bao nhiêu những cái trận chiến anh hùng mà nếu mà bây giờ chúng ta cứ tìm xem tất cả những cái câu chuyện, những cái bài viết của các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ thấy biết bao nhiêu cái điều đáng để mà được nói tới. Nhưng mà cái điều đáng tiếc là tất cả chúng ta đều nó có thể viết bằng tiếng Việt thôi, và không có hoàn cảnh, không có phương tiện, không có điều kiện để mà có thể truyền ngữ cho các thế hệ sau hiểu được. Nhưng mà cũng may là có được cái lịch sử mà oral history đó, chị Thu Nga. Bây giờ đã nằm ở trong trường đại học Rice, cũng như ở viện đại học Lovebox và nhiều trường đại học khác nữa cũng có thể coi vào đó. Nhưng mà mấy ai sẽ có thì giờ để mà tìm hiểu về cái điều đó, trừ khi mà trong lòng có một cái sự thúc đẩy, và cái sự thúc đẩy đó chỉ có thể đến từ gia đình, đến từ cha mẹ ông bà mà thôi. 713-664-8002. Trong ngày đầu năm này, chúng tôi mong ước tất cả mọi gia đình Việt Nam được thật là hạnh phúc vui tươi, nhưng mà đồng thời cũng nên nhớ đến thế hệ mai sau của con em chúng ta, lo cho đầy đủ về vật chất, về ăn học, về thành đạt, về thành công sự nghiệp. Điều đó vẫn chưa đủ, phải làm cho anh em chúng ta được hãnh diện là người Việt Nam, bởi vì không bao giờ chúng có thể thay được cái màu da vàng và cái mái tóc đen để mà trở thành người Mỹ. Thành ra phải biết được cái nguồn cội, hãnh diện nguồn cội mình thì cái cuộc đời nó mới trọn vẹn, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và nếu mà quý vị xem lại những cuốn phim thì chúng tôi không có hô hào những quý vị để coi những cái phim phản chiến, nhưng mà nếu mà quý vị xem những cuốn phim trước đây á, nào là Hamburger Hill, Green Beret rồi, hay là 10.000 ngày, 10,000 History đó, và cái phim mà mới nhất đó là Vietnam War, thì quý vị sẽ thấy rằng họ bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ quên quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ chỉ nói là cái cuộc chiến đấu đó là giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam mà thôi, thì nó không đúng. Còn cái sự mà hy sinh chiến đấu rất là anh dũng và có chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đi về đâu? Cho nên là chúng ta phải cho con em của chúng ta biết điều đó. Và ông Fred Koster và nhóm làm phim, cũng như là nhóm ở trong cái nhóm làm phim này, họ sẽ đưa vào ở trong học đường để mà đánh tan đi, mình mong rằng đánh tan hết, nhưng mà cũng có thể là đánh tan một phần nào cái dự luận, cái luận điệu mà xuyên tạc của họ đối với chúng ta, phải không chị Thủy?
Vâng, nhất là con em chúng ta có tài liệu để mà đối chiếu.
Vâng.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ô dạ, chào chú Dương Phụng, chào cô Thanh Thủy và chào cô gì tỷ
đồng
con Thu Nga. Dạ, đầu năm cháu xin cháu Thanh Hùng,
vâng,
cháu xin kính chúc quý cô chú và cũng như toàn thể anh chị em trong ban đài một năm mới lúc nào cũng an khang thịnh vượng, lúc nào cũng hăng say phục vụ và lúc nào cũng nở trên năm mô một nụ cười, và chúc tất cả đồng hương của mình một năm mới dồi dào sức khỏe. Ông thì nhiều cháu, ông bà thì nhiều cháu, rồi con ba má thì có nhiều dâu và rể, và phận làm con thì lúc nào cũng hiếu thảo với cha mẹ và ông bà. Và có một điều mà Hùng mơ ước là mình hãy hy sinh một cái sự nhỏ, vui nhỏ. Đừng bao giờ, nếu mình không có một thân nhân nào ở Việt Nam thì xin đừng về Việt Nam, bởi vì đó cũng là một cái hình thức để mà cho giới truyền thông ở hải ngoại, ở ngoài này, họ có cái cớ, họ nói là ở Việt Nam nó không còn áp bức, không còn những cái cưỡng chế gì nữa. Thì đó cũng là một cái phần mình tranh đấu hy sinh một việc nhỏ để mình lo cho việc lớn, đó là một ngày quê hương mình sẽ thanh bình trong tiếng hòa ca tất cả của tất cả mọi người đó cô chú.
Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Cảm ơn những lời chúc, nghe Hùng chúc miệng lúc nào cũng là nụ cười, là không biết chị Thu Nga có không, nhưng mà miệng chúng tôi là tự nhiên cũng thấy tự mình cười luôn. Thành ra rất là cảm ơn chú, cũng chúc Hùng và gia đình một năm mới được vạn sự như ý nhé. Và
cảm ơn
bây giờ
nhiều.
bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin được
Alo.
Mời. Vâng, dạ xin được biết quý danh.
À, tôi tên là Dũng á.
Vâng,
dạ, chào anh Dũng.
Đầu năm thì nãy giờ chắc là mấy người cũng nghe chúc nhiều rồi. Giờ tôi xin tổng hợp tất cả những cái lời chúc của những thính giả gọi lên và chúc cho ông Dương Phục cũng như bà Thủy cũng như là bà Nga là những cái lời chúc đó đều gửi đến cho ba người thật là một sự tốt đẹp. Bây giờ để đi vào vấn đề thì tôi có một cái góp ý như thế này, thì là theo như tôi nghĩ là cái cơ quan truyền thông là chỉ nên thông báo truyền thông thôi, trong cái chiến dịch mà quyên góp tiền để mà góp vô cái cuốn phim á, cuốn phim phản chiến lại đó, thì bây giờ tôi thấy là anh Dương Phục với chị Thu Thủy hình như là hơi bị lấn sân á. Tại vì ở Houston này có rất nhiều hội đoàn chính trị, thì phải để cho những cái hội đoàn đó đứng ra, thì tôi nghĩ là lúc đó thì sẽ động viên, sẽ được nhiều người dân tại Houston này ủng hộ cho cái vấn đề tiền bạc để mà làm cuốn phim đó. Còn anh chị chỉ nên đứng trong cái phạm vi là vấn đề truyền thông, là thông báo rồi hoặc là danh sách gì đó, hoặc là thông báo thật rộng rãi, hoặc là cứ một tiếng hai tiếng là chúng ta lại nêu lên một cái thông báo như vậy, thì để mọi người lúc nào mà mở TV ra hoặc là nghe và đều biết được mình có cái chương trình đó. Còn nếu mà để cho danh chính ngôn thuận, tôi nghĩ là nên để mấy cái hội đoàn chính trị. Thì tôi biết là tại Houston này ít nhất cũng phải 3-40 cái hội đoàn về chính trị, thì như hội HO, hội cựu tù nhân, rồi hội pháo binh, hội thủ đức, hội võ bỉ gì đó, vân vân và vân vân. À, chứ còn bây giờ nếu mà ông Dương Phục với bà Trương Thủy mà đứng ra kêu gọi như vậy, tôi thấy có vẻ giống như là nó không có, gọi là không có danh chính ngôn thuận á.
Ủa, xin hết à. Vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Cái điều anh nói cũng có cái điều xác đáng chứ không phải không. Chúng tôi là những người làm truyền thông chuyên nghiệp thì thường thường không có bao giờ đứng ra gây quỹ. Và cái điều này, trong cái chuyện này có lẽ anh Dũng hơi hiểu lầm là chúng tôi, hai đài chúng tôi hoàn toàn không gây quỹ cho mình.
Đúng rồi.
Để mà mình dùng cái tiền đó đem đưa cho người ta, chúng tôi chỉ đưa làm một cái loa, làm phát cái tiếng nói thông tin y như là ông Dũng nói đó, là phát thường xuyên những cái lời thông tin đó, kêu gọi đó để cho mọi người tiếp tay vào trong cái nỗ lực phản chiến này, chứ không phải mình kêu gọi gây quỹ. Và nếu mà có cơ quan hội đồng nào, hội đoàn nào đứng ra thì chúng tôi vô cùng mừng để mà tiếp tay mà hỗ trợ. Quý vị cứ đứng ra đi, cộng đồng hãy đứng ra kêu gọi và chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa có thể được. Tại vì không có quả tình là chưa thấy có, thành ra mà trong cái thời gian gấp rút cần phải làm cái cuốn phim cho xong, cho nên chúng tôi đã dùng cái làn sóng này để mà thông tin, hoàn toàn chỉ làm công việc thông tin thôi, chứ còn đâu có lấn sân. Đây là cả một cái sự, không biết đối với chị Thu Nga làm sao, đối với chúng tôi là cả một cái sự cố gắng. Cố gắng kể cả ngoài cả cái sức của mình nữa, là một cái sự hy sinh thì đúng hơn, khi mà phải quan tâm, bận tâm tới cái điều này trong cái lúc mình có thể để teaser, để làm sóng đài, để mà làm những cái talk show, để mà kiếm tiền, để chạy quảng cáo, hay là để mà đi chơi, thay vì phải cổ động những cái điều như thế này. Cho nên không, cái điều anh Dũng nói thì cũng rất là ghi nhận, anh nói rất đúng. Nếu mà các 30 cơ quan hội đoàn ở Chống Cộng ở tại Houston đều đứng ra cùng một lúc thì chúng tôi cam đoan sẽ hỗ trợ 100% cho những cái nỗ lực của bất cứ hội đoàn nào danh chính ngôn thuận để mà đứng ra. Hỡi chị Thu Nga,
chỉ cần một đồng bạc của 3 triệu người Việt Nam tị nạn của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ có 3 triệu để mà làm một cuốn phim hay hơn. Có nhiều người lại còn chê là cái cuốn phim Ride the Thunder sao mà làm cái kỹ thuật nghĩa là không có tối tân, hay là như là của những cái cuốn phim của Mỹ. Chúng ta có một cái budget nó rất là giới hạn, và cái mỗi cái nỗ lực của chúng tôi là chúng tôi nghĩa là kêu gọi, chúng tôi cũng kêu gọi xa xả cả ngày, nhưng mà đâu có phải là để yểm trợ cho đài, để nuôi sống đài đâu. Cái này là yểm trợ. Và nếu mà quý vị có lòng và quý vị cũng nghĩ rằng cái chuyện này chúng ta nên làm, tại vì đây là cái câu chuyện của chúng ta về cái hướng nhìn của chúng ta, thì quý vị có thể là mua cái money order hoặc viết cái check với cái chữ là VVFH, tức là Vietnam Factual Vietnam Veteran Factual History.
Factual History. Rất là cảm ơn quý vị. Thật ra đó, chúng tôi trân quý tất cả mọi ý kiến đóng góp, nhưng mà có bắt tay vào việc mới hiểu khó khăn như thế nào. Nói thì rất dễ, nhưng mà khi mà làm thì mới thật sự hiểu được cái khó khăn. Và qua đó chúng tôi mới có cái lòng xúc động trước cái tâm tình của một người Mỹ mà lại đứng ra chiến đấu cho người Việt Nam mình như vậy. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ, xin chào. Dạ, tôi tên là Huyền á.
Dạ vâng, xin chào chị Huyền.
Dạ vâng, dạ. Xin gửi lời đến chúc Tết đến các anh chị Dương Phục, Vũ Thanh Thủy, chị Nga và các anh chị biên tập viên ở trên đài được một năm là coi như là thành công đi ha. Và chúc cho anh Dương Phục với chị Thanh Thủy, chị Nga thật là nhiều sức khỏe. Riêng về vấn đề mà riêng cá nhân tôi thì tôi thấy là cái phương tiện truyền thông đã giúp cho chúng ta rất là nhiều. Thành thử ra là qua cái phương tiện truyền thông này thì cũng có thể để mà giúp cho mọi người có được hiểu biết về cái số phận của những cái cuốn phim đó. Và mình có thể nếu mình đóng góp một tay vô thì là đó là cái điều mà phải nói là tâm đắc của mỗi người để mà còn quan tâm đến coi như là tôi cũng là một trong những người con của sĩ quan trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó. Thành thử ra là rất là thao thức, thành thử ra là thấy các anh chị là bỏ cái tâm huyết ra thì tụi này là phải nói là rất là ủng hộ, và không biết nói gì hơn là xin cảm ơn phương tiện truyền thông của các anh chị đã nối kết mọi người lại để có thể mà hoàn thành được cái cuốn phim của chúng ta. Cảm ơn.
Xin cảm ơn chị Huyền rất nhiều. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây, và đây có lẽ cũng sẽ
là
vị
last one
ạ. Dạ vâng ạ, xin mời ạ.
Hello, em đây. Em xin lỗi để em ngừng xe, em mới ra khỏi sở và nghe được cái lời đóng góp của cái anh gì đó. Để em ngừng máy.
Dạ thôi, để chị cứ nói cái ý kiến của chị đi.
Vâng, cho biết cái danh được không chị?
Dạ, em tên là Hạnh Nghĩa.
Vâng, chào chị Hạnh Nghĩa.
Dạ. Okay, I'm all over here.
Vâng.
Okay. Em xin đại diện cho khán giả của đài. Em qua đây được gần 15 năm. Thì theo thời gian em đã thấy rằng là đài đã chứng tỏ rằng là một cái cơ quan rất là có tín nhiệm và sẵn sàng mở cánh tay trước mọi tai ương đối với đồng bào chúng ta và đối với đồng bào Mỹ nữa, không riêng gì với đồng bào chúng ta. Nay chúng ta có cái vấn đề khó khăn đối với đất nước đang rất là lâm nguy của chúng ta. Nếu như chúng ta có thể làm gì được hay đóng góp tiếng nói của mình có lợi cho đài, có lợi cho dân tộc Việt Nam mình, thì chúng ta nên đóng góp. Riêng có một đọc một thính giả vừa mới đóng góp nói rằng là đài kêu gọi cho cái cuốn phim để nói lên tiếng nói chính nghĩa của chúng ta đó, thì anh đó nghĩ rằng là lấn sân, thì em nghĩ rằng cái danh từ đó quá nặng nề và rất là một cách nào đó nói là rất là tội nghiệp cho những cái công lao từ mấy mươi năm nay của đài. Chính những thính giả như chúng em còn nghĩ tới một ngày là khi mà anh chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục lớn tuổi rồi, thì đâu sẽ là ai sẽ là những người nối tiếp để tiếp tục cái công việc tốt đẹp này. Thì em mong rằng em có một đóng góp hôm nay để cho mọi người hiểu ra rằng chúng ta sống là sống cho nhau, sống cho đất nước của chúng ta nữa. Cho nên khi mà chúng ta đóng góp tiếng nói của mình thì phải hiểu rằng tiếng nói của mình nó đi rất là xa, và không đừng để vì một lý do gì đó mình vô tình tiếp tay với phe địch đi, tức là những cái thành phần mà tác hại đến dân tộc của chúng ta. Em xin hết. Em chỉ muốn nói rằng là những thính giả ở Houston rất tri ân công việc làm của anh của đài 900, mà qua thời gian mấy mươi năm rồi đã chứng minh rằng việc làm vô vụ lợi lúc nào cũng sát cánh với đồng bào của chúng ta trong mọi tai ương, trong mọi hoàn cảnh. Xin mọi người nên tiếp tay với nhau, đừng để vô tình bị thế lực tối tâm, thế lực phản diện, họ dùng cái sự vô tình của chúng ta mà họ đẩy chúng ta, đất nước chúng ta đi sâu hơn nữa vào chỗ đổ nát. Em xin hết lời.
Vâng, Kiên cảm ơn chị Hạnh Nghĩa rất là nhiều. Vâng, nhưng mà cũng bây giờ quý khán giả đây trên đường dây chị Thanh Nga nhiều lắm, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không còn giờ nữa. Xin chân thành cáo lỗi với những quý khán giả. Chúng tôi chắc sẽ đề tài này chắc sẽ còn trong một cái chương trình khác. Hẹn gặp lại quý khán giả, xin chân thành cáo lỗi. Bây giờ đầy hết các đường dây chị Thanh Nga ơi, nhưng mà xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng, Thanh Nga sẽ đúc kết thật là nhanh. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mở ra chương trình này để cho quý vị có thể là gửi vào những lời chúc Tết mà quý vị muốn đối với bạn bè thân thuộc, và cũng như là đối với tất cả những người nào mà quý vị muốn gửi lời chúc Tết. Và chúng tôi cũng có nhắc đến cái cuốn phim mà để mà phản bác lại cuốn phim The Vietnam War của phản chiến. Thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là chúng tôi giống như Thu Nga đây đi xin từng người, sau khi liên tục phát ở trên đài rồi talk show với ông Fred Koster và anh Nam Phạm mỗi tuần như vậy. Anh Nam Phạm là Thứ trưởng Kinh tế cũng đã giúp cho một tay rồi, anh Phan Quang Trọng, tiến sĩ Phan Quang Trọng, nói là chúng tôi là làm việc hết sức mình. Và chúng tôi cũng nhờ cái sự mà yểm trợ của Liên hội Cộng đồng rồi Quý đồng hương, và mong rằng chúng tôi sẽ reach cái goal là khoảng 300.000 để ông Fred Koster có thể là nói lên cái tiếng nói của chúng ta. Ông làm giùm cho chúng ta để chúng ta nói lên cái tiếng nói của chúng ta, thì tại sao mà chúng ta lại thờ ơ? Vâng, đến đây thì thưa quý vị, người ta nói là một tâm năm một tuổi như đuổi xuân đi, cái già sòng sọc nó thì tới sau. Nhưng mà cũng có câu là nói sống, người ta nói là sống dài hay sống ngắn nó không quan trọng, sống cho có ý nghĩa. Thì chúng tôi cố gắng làm sao mà sống cho có ý nghĩa. Đó là tại sao mà chúng tôi đi ngược dòng mà làm cái công việc mà mình thấy đôi khi mình thấy mình cô đơn. Vâng, thì mời chị Vũ Thanh Thủy tiếp lời.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thường Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả gọi và đóng góp, nhất là những cái lời nói, những cái món quà đầu xuân tiếp là hỗ trợ làm cho chị anh chị em chúng tôi rất là lên tinh thần. Cũng xin trân quý tất cả những cái ý kiến khác biệt, mặc dù đồng ý hay không đồng ý, nhưng mà cái sự quan tâm của quý thính giả cũng là cái điều mà chúng tôi rất là trân quý, xin chân thành cảm ơn. Và là cơ quan truyền thông Việt ngữ thì cái mục đích của chúng tôi là dùng phương tiện truyền thông này để phục vụ cho cộng đồng. Và dù là những người làm truyền thông có chuyên nghiệp tới đâu thì trước hết mình cũng là một người con dân Việt Nam. và cái lòng yêu nước của mình bao giờ cũng vẫn phải đi trước cái nghề nghiệp. Và đó là lý do mà tại sao mà tất cả những phóng viên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa đã vẫn còn tiếp tục chiến đấu cho tới bây giờ và trong cái trận chiến này. Cho nên đối với những quý thính giả nào hiểu được, chúng tôi vô cùng thông cảm. Và những người không hiểu thì chúng tôi cũng xin ghi nhận tất cả những cái đóng góp này. Và qua đó cũng nhìn thấy một cái điều tích cực là nếu mà các cơ quan hội đoàn ở tại Houston mà muốn đứng ra để mà lãnh nhận cái nhiệm vụ này thì chắc anh chị em chúng tôi sẽ sung sướng hơn rất là nhiều, hồi chị Thu Nga. Để chúng ta sẽ chỉ làm cái loa để mà phát lại thôi, chứ mình sẽ không phải dùng cái sức riêng của mình để mà cố gắng đến như thế này. Chân thành cảm ơn quý thính giả trong ngày đầu năm này, kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam ngày càng hạnh phúc vui tươi hơn, và con em Việt Nam hiểu rõ được cội nguồn của mình để mà luôn luôn hãnh diện là người Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại chị Thu Nga và quý thính giả vào tuần sau, chị Thu Nga.
Dạ, xin chào tạm biệt.